Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria mở cửa bãi đậu xe đa tầng mới tại nhà ga Belgrade Station. Chính quyền lao động đã mở một bãi đậu xe đa tầng mới có sức chứa 640 chỗ đậu xe tại nhà ga Belgrade Station, giúp cho người dân sống ở các khu vực lân cận được tiếp cận với phương tiện giao thông công cộng dễ dàng hơn. Hãng tin Premier cho biết, việc nâng cấp đã tăng đáng kể số chỗ đậu xe có sẵn tại nhà ga Belgrade Station thêm 470 chỗ, đồng thời lắp đặt thang máy và bổ sung thêm 16 chỗ đậu xe có thể sử dụng được ở tầng trệt. Không gian mới bao gồm hệ thống thông báo công cộng, 11 giá để xe đạp và biển báo chỗ đậu xe theo thời gian thực, để người dân biết được có bao nhiêu chỗ trống khi họ vào bãi đậu xe. Bãi đậu xe cũng được trang bị 6 bộ sạc xe điện, như một phần của cuộc thử nghiệm đang diễn ra tại các bãi đậu xe của nhà ga. Các cải tiến khác bao gồm khu vực đón và trả khách có mái che, đồng thời mở rộng đường xá để cải thiện khả năng tiếp cận bãi đậu xe. Hãng tin Yahoo News đưa tin, khoản chi tiêu cho các dự án đường bộ và đường sắt dự kiến sẽ được điều chỉnh giảm 7,4 tỷ đô la trong vòng 4 năm, trong khuôn khổ của việc lập lại hồ sơ của chính phủ Albanese. Bản cập nhật dự thảo ngân sách giữa năm do Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers công bố hồi tháng 12 cho thấy những cải cách đối với chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ làm giảm hàng tỷ đô la tiền thanh toán cho các dự án lớn cho đến năm 2026-2027. Khoản tiết kiệm này được thực hiện sau khi chính phủ xem xét chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, chính phủ vẫn cam kết thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ với tổng kinh phí 120 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Bên cạnh đó, chính phủ liên bang cũng sẽ hợp tác với các tiểu bang và vùng lãnh thổ để làm cho chương trình cơ sở hạ tầng bền vững hơn. Khoản trợ cấp 6,8 tỷ đô la sẽ hỗ trợ thực hiện các dự án hiện tại và sẽ được phân bổ cho các dự án cần ưu tiên hơn. Bản cập nhật dự thảo ngân sách nêu rõ, điều này sẽ giúp cung cấp cơ sở hạ tầng mà nước Úc cần, tạo ra thêm việc làm và giảm bớt những hạn chế về năng lực có thể gây ra lạm phát. Chính quyền lao động đang cung cấp cho các gia đình ở Victoria nhiều lựa chọn hơn về trường mẫu giáo, đồng thời phân bổ các khoản trợ cấp để xây dựng các trường mẫu giáo mới và mở rộng các dịch vụ hiện có ở tiểu bang. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton hồi tháng 12 đã công bố những trường học được nhận khoản trợ cấp năng lực xây dựng của chính quyền lao động, đồng thời thông báo khoản đầu tư tổng cộng 16,9 triệu đô la vào năm khu vực chính quyền địa phương và xây dựng hơn 300 trường mẫu giáo, mang đến cho các gia đình ở địa phương những trường mẫu giáo lớn hơn với chất lượng tốt hơn ở gần nhà. Những ngôi trường được nhận tiền tài trợ trong vòng trợ cấp này gồm có trường Gowrie Victoria ở vùng Carlton North, trường Oakley Kids ở vùng Chernside Park, trường Lucas Kindergarten ở vùng Alfreton, trung tâm cộng đồng và gia đình Hardy Road ở vùng Cranbourne East, trung tâm cộng đồng Sebastopol, tên tạm thời, ở thành phố Ballarat, trường Bromana Ridge School Inc. ở vùng Bromana. Khoản trợ cấp năng lực xây dựng sẽ giúp gia tăng năng lực cho các trường mẫu giáo mới hoặc các trường được mở rộng. Và 6 dự án vừa nêu sẽ nâng tổng số dự án được nhận trợ cấp trong năm nay lên 18 dự án. Và tất cả những ngôi trường mới sẽ đi vào hoạt động trong hai năm 2025 và 2026. Nguồn tiền trợ cấp đã tăng lên đáng kể từ khi chính quyền bang triển khai chương trình giáo dục mẫu giáo cho trẻ 3 tuổi miễn phí. Và các khoản trợ cấp hiện đang được điều chỉnh để phù hợp với số lượng trường mẫu giáo mới. Hãng tin Premier đưa tin, trong khi giá xăng dầu tiếp tục tăng, chính quyền bang Victoria đang giúp cho người dân giảm sự phụ thuộc vào khí đốt hóa thạch đắt tiền, giảm bớt áp lực chi phí cho các gia đình và doanh nghiệp. Giám đốc phụ trách năng lượng và tài nguyên bà Lily D'Ambrosio hồi tháng 12 vừa qua đã công bố lộ trình thay thế khí đốt, phác thảo các bước tiếp theo để Victoria chuyển đổi từ khí đốt hóa thạch sang các thiết bị điện rẻ hơn và hiện đại hơn. Khí đốt hóa thạch không còn là nguồn năng lượng rẻ và dồi dào như trước nữa. Người dân ở Victoria hiện đang phải trả nhiều hơn 500 đô la để sử dụng khí đốt, so với mức mà họ chi trả cách đây chưa đầy 2 năm, tăng 35%. Trong khuôn khổ của lộ trình thay thế khí đốt, các gia đình sẽ được hưởng lợi ích từ chương trình nâng cấp năng lượng Victoria mở rộng. Từ năm nay, sẽ có các khoản giảm giá để hỗ trợ người dân nâng cấp lên bếp tự điện, giúp người dân sử dụng điện hoàn toàn trong nhà của họ với mức giá chiết khấu. Các hộ gia đình sử dụng điện hoàn toàn trong nhà có thể tiết kiệm được $1,700 một năm hoặc lên tới $2,700 một năm khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, có nghĩa là có thể giảm 60% hóa đơn năng lượng. Hãng tin Reuters đưa tin, hiện tại là thời điểm tốt nhất để cân nhắc việc trở thành giáo viên mầm non, trong khi chính quyền bang Victoria đưa ra nhiều lộ trình đào tạo và nghề nghiệp hơn để hỗ trợ cho giáo viên mầm non. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blampton gần đây đã phát động một chương trình mới hỗ trợ lộ trình việc làm cho những người định hướng trở thành giáo viên mầm non. Chương trình hợp tác giáo dục mầm non mới sẽ hỗ trợ tới 2.000 người dân Victoria hoàn thành chứng chỉ 3, bằng tốt nghiệp hoặc bằng giáo viên mầm non thông qua 11 chương trình tại các trường đại học, trường dạy nghề TAFE và các dịch vụ từ các nhà cung cấp chương trình giáo dục đại học khác trên khắp tiểu bang. Những giáo viên mới sẽ được tiếp cận với các dịch vụ như hỗ trợ tài chính, cố vấn về học tập, hỗ trợ chỗ ở cho các thầy cô đi dạy ở vùng hẻo lánh, cung cấp nguồn lực chuyên môn đáp ứng về văn hóa và phù hợp với công việc. Chương trình hợp tác giáo dục mầm non hiện đang giúp cho 1.700 người trở thành giáo viên mầm non có trình độ chuyên môn thông qua các chương trình học tập và hỗ trợ tài chính. Từ đó, thúc đẩy số lượng giáo viên mầm non giỏi chuyên môn ở Victoria. Một người đàn ông đã bị tạm giữ xe hơi và bị đình chỉ giấy phép lái xe sau khi bị phát hiện lái xe với tốc độ cao hơn 5 lần giới hạn cho phép ở vùng Thornbury vào tháng 12 năm ngoái. Người đàn ông này lần đầu tiên bị cảnh sát chú ý sau khi gây ra một vụ va chạm nhỏ ở giao lộ Walton Avenue và Store Street vào khoảng 1 giờ 40 phút trưa ngày 20 tháng 12 năm 2023. Các nhân viên cảnh sát thuộc đội tuần tra đường cao tốc Greensboro đã có mặt tại hiện trường và người đàn ông 50 tuổi ngụ tại vùng Thornbury đã bị kiểm tra hơi thở. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của người này cho thấy kết quả ở mức 0.250mg cồn trên 1 lít khí thở. Người đàn ông đã bị đình chỉ giấy phép lái xe ngay lập tức và chiếc BMW 3 Series của người này đã bị tạm giữ trong 30 ngày với số tiền phạt là $884. Người đàn ông sẽ nhận được lệnh triệu tập của tòa án về tội lái xe khi say rượu.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au, được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Xin gọi 9311 7799. 0911 7799. Braybrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất. Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hôm 8 tháng 1, hàng trăm người đã được lệnh sơ tán sau khi lũ lụt lan rộng tại nhiều vùng ở bang Victoria. Cục khí tượng Úc cho biết, các khu vực trải dài từ tây nam bang New South Wales đến đông bắc bang Victoria sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 100mm, cao hơn lượng mưa cả tháng do mưa rào và dông bão. Mưa bão từ ngày 7 tháng 1 đã khiến mực nước các sông dâng cao. Riêng tại thị trấn Ridesdale, lượng mưa trong 3 giờ thậm chí còn bằng lượng mưa cả tháng. Lực lượng ứng cứu bang Victoria đã tiếp nhận khoảng 700 cuộc gọi xin trợ giúp và giải cứu hơn 20 người khỏi lũ lụt tại bang Victoria. Trợ lý giám đốc cơ quan khẩn cấp bang Victoria, Mark Cattell, cho biết các đội cứu hộ đang sẵn sàng ứng phó với tình hình thời tiết khắc nghiệt sắp tới. Nhà chức trách đã đưa ra 7 cảnh báo lũ lụt trên khắp Victoria. Cùng với đó, nguy cơ lũ quét nguy hiểm trong bối cảnh mưa lớn tràn về vùng biển phía đông nước Úc. Miền đông nước Úc đã liên tiếp hứng chịu mưa lớn, lũ lụt và thậm chí là bão nhiệt đới vào mùa hè này. Các chuyên gia dự đoán hiện tượng El Nino sẽ dẫn đến thời tiết khô hạn và gây cháy rừng trong thời gian tới. Vào ngày 8 tháng 1, Úc đã công bố gói đầu tư 22 triệu đô la vào 3 dự án nghiên cứu quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển ngành khai thác đất hiếm của Úc. Đây được cho là một phản ứng của Úc nhằm tìm giải pháp thay thế trước lệnh cấm xuất khẩu công nghệ đất hiếm của Trung Quốc. Theo Bộ trưởng Tài nguyên Úc Madeleine King, Tổ chức Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Úc đã được trao 13,9 triệu đô la cho một dự án nghiên cứu nhằm đẩy nhanh việc phát hiện, khai thác và xử lý các nguyên tố đất hiếm từ các mỏ cấp thấp. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung được phân bổ 5,2 triệu đô la để phát triển quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp hạ nguồn sản xuất kim loại và vật liệu có độ tinh khiết cao, mở rộng chuỗi giá trị cho lithium, đất hiếm, quặng wolfram và kim loại chịu nhiệt. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Địa chất Úc đã nhận được 2,7 triệu đô la cho nghiên cứu các khoáng sản quan trọng như Gali, Germany và Indium. Bộ trưởng Madeleine King khẳng định rằng những dự án nghiên cứu mới này sẽ hỗ trợ chiến lược khoáng sản quan trọng của Úc và tham vọng đưa Úc trở thành nhà cung cấp năng lượng sạch toàn cầu. Ngày 8 tháng 1, luật cấm chào kiểu Đức Quốc xã và trưng bày hay bán các biểu tượng liên quan đến các nhóm khủng bố chính thức có hiệu lực tại Úc. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Úc Mark Rufus nêu rõ, luật này gửi một thông điệp rõ ràng rằng tại Úc không có chỗ cho những kẻ tôn vinh diệt chủng hoặc các hành động khủng bố. Ông Rufus nhấn mạnh rằng đây là đạo luật đầu tiên thuộc loại này và sẽ đảm bảo không ai ở Úc được phép tôn vinh hoặc thu lợi từ những hành động và những biểu tượng tôn vinh Đức Quốc xã và hệ tư tưởng tàn ác của Đức Quốc xã. Luật này được thông qua tại Úc vào tháng 12 vừa qua, trong bối cảnh gia tăng các hành vi bài Do Thái sau khi bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7 tháng 10. Mức phạt đối với hành vi vi phạm có thể lên tới 12 tháng tù. Luật mới cũng cấm trưng bày công khai hoặc buôn bán các biểu tượng liên quan đến các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Luật có các điều khoản miễn trừ đối với việc sử dụng cho học thuật, giáo dục hoặc nghệ thuật. Chương trình Bữa ăn học đường thành công giúp giảm tỷ lệ béo phì ở trẻ em của Nhật Bản đã truyền cảm hứng cho nước Úc. Theo đó, Úc đang xem xét thực hiện chương trình Bữa ăn học đường quốc gia của riêng mình. Khuyến nghị này là một phần trong báo cáo của cuộc điều tra liên bang về sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thực phẩm của Úc được công bố vào tháng 12 vừa qua. Chương trình Bữa ăn học đường là cần thiết đối với Úc, bởi báo cáo với 35 khuyến nghị đã thống kê số liệu về chất lượng dinh dưỡng kém của Úc, nơi chỉ có 4% người dân tiêu thụ lượng trái cây và rau quả, đồng thời cứ 6 trẻ em thì có 1 trẻ thường xuyên bị đói. Các chuyên gia tin rằng việc cung cấp bữa ăn tại trường, đặc biệt cho những học sinh đến từ các gia đình gặp khó khăn, có thể cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe và kết quả học tập. Cuộc điều tra cũng kêu gọi giảm lãng phí thực phẩm, đề xuất xem xét lại việc dán nhãn thực phẩm để ngăn chặn thực phẩm ăn được bị loại bỏ. Chất thải thực phẩm ở Úc rất lớn, với hơn 7 triệu tấn bị vứt đi mỗi năm. Con số này tăng đột biến trong mùa nghỉ lễ. Chính phủ Úc dự kiến sẽ trả lời báo cáo của cuộc điều tra vào cuối năm nay. Theo hãng tin ABC, ngày càng có nhiều người dân Úc hào hứng mua một chiếc xe điện trong bối cảnh doanh số bán xe điện ở Úc tăng mạnh vào năm ngoái. Theo số liệu của nhóm vận động hành lang ngành công nghiệp xe hơi, doanh số bán xe điện ở Úc đã tăng hơn gấp đôi với hơn 87.200 xe được bán ra trong năm 2023, chiếm 7,2% thị phần, tăng so với mức 3,1% doanh số bán năm 2022. Xe điện, xe lai và xe lai sạc điện chiếm tổng doanh số 186.868 chiếc, chiếm 16,2% thị phần. Giám đốc điều hành phòng công nghiệp xe hơi liên bang ông Tony Weber cho biết, có những dấu hiệu tích cực về doanh số bán xe điện ở Úc tính đến năm 2024. Ông dự báo thị trường xe điện sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Ông nói rằng, trong thế giới tiên tiến, xe điện chính là tương lai. Airline Ratings, tổ chức đánh giá độ an toàn và dịch vụ của 385 hãng hàng không, vừa công bố danh sách của các hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2024, chia làm hai hạng mục, 25 hãng 4 đến 5 sao và 20 hãng giá rẻ. Hãng hàng không Qantas đã để cho Air New Zealand qua mặt trong gang tấc để trở thành hãng hàng không an toàn nhất năm 2024. Sau khi chiếm ngôi đầu bảng vào năm ngoái, Qantas đã bị tụt xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những hãng hàng không an toàn nhất do AirlineRatings.com công bố. Hãng hàng không Virgin Australia đã leo từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 3. AirlineRatings.com cũng lưu ý rằng tất cả các hãng hàng không có tên trong danh sách top 25 đều có tiêu chuẩn an toàn cao với xếp hạng cực kỳ sát sao.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Motorfocus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motorfocus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796.
Victoria's Big Build đang dỡ bỏ 110 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt nguy hiểm hay gây ùn tắc. tạo kết nối tốt hơn và giúp hành trình của quý vị an toàn và dễ dàng hơn. Trong lúc chúng tôi tiến hành xây dựng các dự án, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên các đoạn thuộc tuyến MRTA vào tháng 1, tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbuild.vic.gov.au, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 9 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.672 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 9 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.353 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 20 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 27 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa dông, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ.